Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp Quốc Sư Huệ Trung của Thiền Sư Trung Hoa. Lần trước thì học đến cái đoạn có ông Tăng hỏi Ngài, thế nào là Phật? Ngài đáp: tâm tức là Phật. Ngài nói tâm tức là Phật thì thông thường chúng ta hiểu là tâm tức là Phật là trong mình có cái tâm Phật, cho nên nói tâm mình là Phật, không có cần là phải chạy ra bên ngoài để mà kiếm Phật. Ví dụ như bây giờ mình thường mình đi cầu Phật, sang Tây Phương cầu Phật, đi chỗ này chỗ kia để đảnh lễ Phật, nhưng mà ông Phật của mình bỏ quên thì sao? Nên là có nhiều vị có những cái quan điểm nó cũng khác hơn người ta một chút, là cũng đi qua bên Ấn Độ đó để mà chiêm bái, gọi là qua đó mới có lễ Phật, mới cầu Phật được, nhưng mà ông Phật của mình thì bỏ qua, ít khi mà lễ lại ông Phật của mình, thích đi xa, nghĩ là đi xa rồi mới có Phật. Đó là cái chỗ sai lầm. Nhưng mà nếu mà mình có tâm Phật mà sang xứ Phật thì cũng không sao. Nhưng mà có một cái thường thường chúng ta hay bỏ gốc mà chạy theo ngọn. Nếu mà gốc mà quý vị đầy đủ rồi thì chỗ nào cũng có ngọn hết, nó vậy đó. Ở quý vị mà đi về các thiền viện, bữa hôm qua mấy Phật tử có kể thầy nghe đó, là đi về bên Chánh Giác, mấy thầy bứng đâu mấy gốc bự về trồng lên, cây nhánh lá ra, chỉ cần bứng gốc về trồng thôi. Mấy thầy tự xây mấy cái chậu thiệt to, bứng cái gốc nó bự bằng mấy người ôm, chùa lũi không có gì hết, bứng gốc để vô rồi lá nó tự lên thành bonsai, ai cũng khen đẹp hết. Thì như vậy mới nói là cái gốc rất là cái quan trọng. Khi nào chúng ta có được cái gốc thì ngọn nó tự phát thôi. Nhưng thường thường thì mình thấy cái ngọn thì mới hấp dẫn, còn gốc thì không có hấp dẫn, nên ít người ta để ý. Thì gốc nó ẩn tàng, còn ngọn thì nó ra ngoài, mà con người ta thì hay thích xài cái mặt nổi lắm, bởi vì mình nổi người ta mới biết, thế còn mình chìm thì ít ai để ý. Cho nên vì vậy đó, là ở đây Ngài nói tức tâm là Phật, tức là tâm mình đã là Phật rồi, không cần đi ra ngoài kiếm Phật, đúng không ạ? Nói vậy thì quý vị dễ hiểu lắm, nhưng mà có phải vậy chưa ạ? Chưa là ở cái chỗ nào, là bởi vì nếu mà mình cứ nghĩ rằng là mình có cái tâm Phật thì nó đồng nghĩa tức là mình vẫn còn có cái tâm nó phiền não. Ví dụ như là trong mình có hai cái thứ tâm, một là tâm Phật tâm, hai là cái tâm vọng tưởng, tâm phiền não. Mình bỏ tâm phiền não để được cái Phật tâm, tuy là biết trong tâm mình là Phật thì thông thường thì ai cũng nghĩ là cái tâm mà không sanh diệt mới là tâm Phật, cái tâm mà không phiền não mới là tâm Phật. Cho nên vì vậy đó là người ta mặc dù biết như vậy rồi người ta lại trở về, người ta tìm kiếm và phân biệt nữa. Cho nên vì vậy đó là chúng ta không hiểu đúng ý của Phật Tổ. Ý Phật Tổ rất là đơn giản, tức tâm là Phật, nghĩa là chúng ta có bất cứ một cái tâm nào, tâm đó đều là tâm Phật hết. Thì như vậy đó mới là đúng hợp lý. Vì sao vậy? Bởi vì đó là các ngài không có phân biệt tâm, các ngài không có rảnh mà ngồi đó là tâm thanh tịnh, tâm phiền não, tâm Phật, tâm chúng sanh. Không bao giờ các ngài phân biệt như vậy. Nhưng mà thường thường người học thiền thì mình nghe nói vậy đó thì phải phân biệt ra, phân biệt ra mình mới hiểu, mình mới tu được. Giống như thời những giai đoạn đầu sư ông dạy cái pháp gọi là biết vọng không theo, thì sư ông dạy cái pháp đó cho nên là phải phân biệt ra tâm nào là tâm chân thật, tâm nào là tâm vọng tưởng, để cho người ta biết người ta tu chứ. Còn nếu mà không có phân biệt thì sao ta biết ta tu? Đó vẫn là cái cửa ngõ ban đầu thôi. Nhưng mà rốt sao thì sư ông dạy cái pháp là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, ở cửa nào cũng vậy, cái nào cũng là Phật tâm. Mà trong đó đó có một cái căn gọi là ý căn. Ý căn nó tiếp xúc với pháp trần. Có giữ pháp trần là gì không? Tham sân si phiền não vọng tưởng thuộc về pháp trần hết. Khi mà ý căn mình thấy tham sân si vọng tưởng phiền não, tất cả những cái đó đều là Phật tâm hết. Đặc biệt như vậy. Cho nên đó, nhiều khi người ta không có hiểu được cái ý này, cái người ta nói đó, người ta chê. Cái thời gian đó thì nghe có nhiều người chê lắm. Chê là nói là biết vọng, bởi vì còn có cái biết thì vẫn còn cái bị biết, tức là còn hai bên đó. Người ta chê vậy. Nhưng mà nếu mà không dạy vậy thì ta không biết đường đâu ta tu thiền. Nhưng mà đó vẫn là cái phương tiện thôi. Nhưng mà rốt sao đó là tất cả các pháp đều là tướng của Phật tâm. Cho nên quý vị có cái tâm nào là cái tâm đó đều là tâm Phật hết. Thì như vậy á, khi mà quý vị thấy một cái vọng tưởng trong tâm mà biết tâm đó là tâm Phật, quý vị còn có xua đuổi không? Không có xua đuổi. Rồi quý vị có chọn lựa không? Không có chọn lựa. Không chọn lựa là làm sao? Ví dụ như mình có cái tốt, có cái xấu thì quý vị mới chọn lựa. Nhưng mà bây giờ cái xấu với cái tốt đều là tâm Phật hết, không có còn chọn lựa. Thấy cái gì cũng Phật tâm, thấy cái gì cũng tâm Phật, không còn chọn lựa. Thì chính á là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói chí đạo vô nan chi hiềm giảng trạch, đó là chọn lựa. Chí đạo không khó, khó ở cái chỗ là mình chọn lựa nó mới khó. Nhưng mà nếu mình hiểu đó là tức tâm là Phật, tâm nào cũng là tâm Phật, quý vị không còn cái chọn lựa và suy nghĩ hay là phân biệt. Chính cái chỗ không phân biệt, đây gọi là tức tâm là Phật. Nó khác hơn vậy. Cái không thôi thì chúng ta học thiền, mình nói ủa mình cũng hiểu thiền chứ, đúng không ạ? Nhưng mà học thiền mà học đúng rồi đó, quý vị không hiểu được. Ở dù quý vị hiểu là nó trật. Tại sao mà các vị nói là tại sao mình hiểu là nó trật? Bởi vì đó, nếu mình hiểu đó là nó không đúng ý thiền. Nhưng mà khi mà phân tích tới nơi thì quý vị không có chỗ hiểu. Khi không có chỗ hiểu, ồ, đạo nó trước mắt. Thì như vậy đó, mình thấy là mình tu nó khỏe lắm. Thì mình buông được nó khỏe. Những cái chuyện mà phiền não linh tinh thị phi chút đỉnh, nó không ăn nhầm gì hết trơn á. Quý vị nhìn nó tan hết. Cho nên ở đây ngài mới nói. Rồi các ông tăng hỏi tiếp là tâm có phiền não không đó. Thì ngài nói là tánh phiền não nó tự lìa. Nếu mà mình nhìn đúng như vậy đó, phiền não nó lìa thôi, không cần phải nắm bắt lấy bỏ gì hết. Nó có cũng như không, bởi vì tính nó là tính của nó là Phật tính, tâm của nó là tâm Phật. Đặc biệt là vậy. Ngài nói đâu không có đoạn sao, tức là như vậy là mình có đoạn cái phiền não hay không. Thì ngài nói đoạn phiền não tức nhị thừa, phiền não không sanh gọi là đại niết bàn, Ở đây mình mới hiểu ra được là cái cảnh giới của nhị thừa. Cảnh giới của nhị thừa tức là đoạn dứt, tức là đoạn phiền não, đoạn tham sân si, đoạn hết tất cả để đạt vào cái cảnh giới của A-la-hán, thì đây gọi là nhị thừa. Nhưng mà hệ đại thừa thì nếu mà phiền não không sanh gọi là đại niết bàn, bởi vì phiền não không có chỗ sanh, mà không có chỗ sanh thì không có chỗ diệt, mà đã không sanh không diệt, đây gọi là đại niết bàn. Cho nên quý vị thấy đó là A-la-hán khi chứng nhập niết bàn, các ngài không trở lại độ chúng sanh nữa, bởi vì các ngài sợ sanh tử mà ưa niết bàn. Cho nên trong kinh Đại Thừa nói hàng tiểu thừa là đoạn chủng tính Phật, đúng không ạ? Ví dụ như ai tu thành A-la-hán cái vô cảnh giới niết bàn chúng sanh ai lo, đúng không ạ? Cho nên còn Đại Thừa thì khác, lấy sanh tử làm niết bàn, cho nên các ngài không còn sợ sanh tử nữa, các ngài không còn sợ cái cõi này. Ví dụ như bây giờ quý vị mà nghe người nào nói là thôi mình tu hành, mình đi kiếm cõi khác nó thanh tịnh, nó dễ tu hơn, thì đây là những người có cái tâm tiểu thừa. Đó là những người mà có cái tâm mà chỉ họ có những quan điểm nó cũng hay, ví dụ như đi cõi khác tu giác ngộ rồi mới trở về cái cõi này để mà độ, thì nó cũng có những cái lý do chứ không có lý do. Nhưng mà bởi vì đó, nếu mà mình nhìn đúng theo cái tinh thần của Phật giáo thì cái cõi này là cái cõi nó sanh tử, cõi này có nhiều cái phiền não khổ đau. Nhưng mà nếu mà nhìn theo cái con mắt Đại Thừa thì không có cái sanh tử thật, không có phiền não thật, không có khổ đau thật, thì như vậy không cần là phải đi, đúng không ạ? Ví dụ như sở dĩ mà mình đi là mình thấy phiền não thật, cõi này nhơ quế thật, cõi này nó vô thường duyên sanh thật, cái gì cũng thật hết. Nhưng mà khi mình giác ngộ, tự nhiên thấy cõi này không có vô thường, cũng không có duyên sinh, đúng không ạ? Rồi không có sanh tử, không có phiền não, không có khổ đau. Vì sao vậy? Bởi vì cái con mắt của Đại Thừa là thấy các pháp là như vậy, các pháp đều là pháp tâm, các pháp đều là cảnh giới của chư Phật hết. Mà nếu mà dùng tâm Phật để mà thấy thì không có thấy cái vô thường, không thấy có thay đổi. Cho nên là trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh nói không có già chết, không có hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc. Thì cái gì đó là không có già chết, không hết già chết. Quý vị có già không? Mình thấy mình có, đúng không? Rồi mình nói là rồi mình thấy mình có là có trẻ không? Cũng thấy có trẻ, có già, bởi vì quý vị thấy ở trên cái tướng thôi. Nhưng mà cái tướng của quý vị không có già trẻ. Trẻ là mình cho là cái quan điểm mình là trẻ thôi, đúng không ạ? Già cũng cho cái quan điểm mình là già thôi. Thật ra cái thân này nó không nói nó là già hay là nói nó là trẻ. Không có bệnh cũng không có cái hết bệnh. Quý vị có bệnh không? Quý vị nói mình có bệnh, đúng không ạ? Quý vị nói mình hết bệnh là bởi vì quý vị y cứ nơi cái thân bệnh mà nói, đúng không ạ? Mà cái thân này nó không có bệnh cũng không có hết bệnh. Tức là không già, không trẻ, không có bệnh, không có hết bệnh. Thì như vậy đó là cái thân này nó không có bốn tướng sanh lão bệnh tử, không có cái tướng vô thường, cũng không có cái tướng duyên sinh, đúng không ạ? Bởi vì thân này nó không có một tất cả những cái tướng đó, bản chất của thân này là không. Cho nên thấy rõ bản chất thân này là không thì tự nhiên mình thấy không có gì sợ hết. Ở cõi này quý vị cũng không sợ binh biến, cũng không sợ nạn khổ, cũng không sợ đói khổ, cũng không sợ ở đâu, mình cũng không sợ hãi hết. Đây gọi là vô úy, đúng không ạ? Người ta nói mình sanh với cái cõi khác thì dễ tu, nhưng mà thầy thấy cõi khác rất khó tu. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là các cõi khác mình không có thấy thật được, mình nghe mà mình không thấy thật được. Ví dụ như cái cõi này á, quý vị nghe Phật pháp là quý vị không có phải cần nghe một cái đối tượng, một cái lý thuyết suông mà quý vị thấy được. Ví dụ như Đức Phật nói về những cái khổ của thế gian, quý vị không có cần phải tin Đức Phật là Ngài là bậc giác ngộ, mình phải tin một cách mù quáng. Mà quý vị thấy thân này nó khổ thật, lời của Ngài nói rất là chính xác. Cho nên vì vậy mình tin, mà từ nơi con mắt mình thấy mình tin. Nghe chỉ là một phần, mà mình thấy được cuộc sống mới là cái chính. Cho nên vì vậy đó mình mới đủ cái niềm tin trong Phật Pháp. Ví dụ như cõi khác mà thân á, thì lại thân trường cũ, không có sanh lão bệnh tử, mang một cái thân thì rất là dài. Mình ở đây á, mình thấy 80 năm đó, mình thấy là so với mình là nó dài lắm rồi đó. Nó dài lắm rồi đó. Nhưng thật ra 80 năm nó rất là nhanh. À, nhưng mà mình đã thấy dài rồi. Nhưng mà còn các cõi trời, quý vị biết là tuổi thọ của họ rất là kinh khủng. Giống như Tứ Thiên Vương không, đó là một đời của họ đó là bằng 3 lần trái đất này sanh ra diệt đi, sanh ra diệt đi tới 3 lần mới hết một tuổi thọ của cõi trời Tứ Thiên Vương. Thì như vậy đó, họ không bao giờ họ thấy cái cảnh mà sanh lão bệnh tử cả. Họ không có cái già, họ chỉ thí dụ như sanh ra đó là hóa sanh, không có cái khổ về sanh. Rồi khi mà hóa sanh rồi đến trưởng thành, trưởng thành rồi là không có cái tướng già, đến lúc là họ chết thôi. Đến lúc hết phước mà họ chết cũng lạ lắm, năm tướng nó xuất hiện xấu rồi tự tan trong hư không. Chứ không có phải là chết đưa đám quan tài như mình, không cần phải ra nhà hoàng, không cần phải đặt vòng hoa đi điếu gì hết. Cho nên không, mình không có thấy cái cảnh vô thường, chết chóc, sanh tử gì hết. Thì như vậy họ thấy cuộc sống tiên, tức là cái cuộc sống là nhất rồi, không còn gì hết. Còn ở cái mạng sống của mình đây là không nhất gì hết, chỉ có nhức nhối thôi, bệnh tật đau khổ, thấy đủ kiểu trong thân. Cho nên á, mình nghe Phật Pháp đến đâu mình thấy đúng, mình tu. Mà như vậy rồi đó mà còn không tu nữa đó, còn tu không nổi nữa đó. Quý vị thấy đó, mình mang bệnh vậy đó, ngày mà biểu tu nó cũng chừng trừ thôi, không tu. Và mình mang cái thân già, nghĩ sống còn 5-10 năm nữa, chứ đâu bây giờ mình cho sống thọ mà gọi là chết thuận. Nó chết thuận là 70-80 tuổi, mình nghĩ bây giờ mình còn 10 năm nữa có nhiêu đâu. Kêu tu cũng không tu. Đã như vậy rồi đó mà tu rồi còn thấy còn khó, thì đừng nói chi là các cõi khác. Cho nên ai nói gì nói đó, là Tề Mãn nói là Tề Mãn rất trung thành với cõi này, phát nguyện đời đời sanh ra cõi này để tu thôi. Mình tu rồi mình giáo hóa chúng sanh, nguyện vậy, không thích đi cõi nào hết. Dù cho cõi cực lạc có, mình cũng không thích nữa. Đúng không? Bởi vì chỉ cần ở nơi đây hiểu Phật Pháp, nỗ lực tu hành độ chúng sanh. Bởi vì ở nơi đây có nhiều người cần mình hơn, bà con thân thuộc của mình còn đầy đủ ở nơi này, không nỡ mà đi. Đúng không? Chỉ còn đi rồi, đi qua bên chỗ kia chỉ cần một ngày thôi là dưới này có gần cả một kiếp sống rồi. Mà ở trên đó mà mình sống chừng 1 triệu năm ở trên đó, thì bà con thân thuộc mình ở đây là chịu khổ biết bao nhiêu chừng mà nói. À, nên vì vậy đó là thôi mình cứ phát nguyện đây, ai muốn đi mình thỉnh thôi đi trước. À, rồi từ từ mình đi sau cũng được. À, nhưng mà thật ra đến khi mà quý vị giác ngộ rồi, quý vị không thích đi nữa. Cõi này nó cũng vui, mà thấy sống là 80 năm nó đủ rồi, sống lâu nó mệt lắm. Sống làm chi? À, cho nên vì vậy đó là cái tinh thần của Đức Phật, Ngài nói rõ cái vấn đề này, mà không có một cái phiền não, không có cái sanh khởi, không có sự sanh diệt, mà có cái nhìn đúng như vậy, thì đây gọi là đại niết bàn. Nói đại niết bàn là sao? Đại tức là rộng lớn. Rộng lớn nghĩa là niết bàn không có chỗ nơi, gọi là đại. Nghĩa là không có chỗ nơi thì chúng ta phải hiểu là chỗ nào cũng có niết bàn, và niết bàn cũng có nơi đây, và hiện tại chúng ta cũng sẵn có một cái niết bàn như vậy. Cho nên đây gọi là đại niết bàn, không cần phải là chết mới có niết bàn, hay qua cõi khác mới có niết bàn, hay là có cảnh giới niết bàn khác, mà ngay nơi sanh tử là niết bàn. Cho nên gọi là đại. Đại tức là rộng lớn. À, ngồi thiền quán tịnh làm gì? Như vậy đó, có ngồi thiền, có cần ngồi thiền quán tịnh hay không? Thì Ngài đáp: chẳng cấu, chẳng tịnh, đâu cần khởi tâm quán tướng tịnh. Tức là đã là không có cái nhơ bẩn, không có cái tịnh, thì không có cần khởi cái tâm đó. Tức là không có cần. Thông thường ví dụ như mình ngồi thiền là mình phải khởi cái tâm quán tịnh, nghĩa là mình phải trở về cái tâm thanh tịnh của mình, Đó là cái tâm bình thường mà của người tu. Nhưng mà nếu mà đã không có cấu, tức là không có cái nhơ quế và không có cái thanh tịnh, thì như vậy đâu có cần cầu. Mình chỉ ngồi đó mà không cần phải mong cầu gì hết, không cần phải thể hội với Phật tâm, không cần phải trở về tánh giác, không cần phải trở về. Bởi vì là nó không có đến thì chắc chắn là không có đi. Không có nhơ thì nó là không có sạch. Không có tướng phiền não thì chắc chắn phải có không có tướng niết bàn. Ví dụ như bây giờ quý vị nói đó là phiền não là không, là cái quan điểm bình thường á, là chúng ta có cái tâm lý như vậy nè: phiền não là không, tâm bồ đề là có. Mà mình không hay, cái tâm lý nó lồng vô trong đó, cho nên mình bỏ phần phiền não để làm chi. Chỉ cần mình á, mình nói tôi thấy phiền não nó là không, để trở về tánh chân như, thì như vậy là vô tình tánh chân như là có. Đó là thuộc về cái tâm lý của mình mà mình ít khi phát hiện lắm. Cho nên nếu mà mình mà tu hành mà khá, tự nhiên mình phát hiện những cái tâm này là nó có cái tướng tâm đó mà mình không phát hiện ra. Cho nên có nhiều người nói: ủa tôi đâu có dính cái tâm mà thanh tịnh đâu, nhưng mà vẫn bị kẹt ở trên nó mà không hay. Bởi vì tướng này rất là vi tế, mà phải tu giỏi thì mới thấy được. Tức là mình kẹt ở trên cái tướng tịnh mà mình không có hay. Nghĩa là bây giờ là mình tin cái chuyện á là phiền não là không tướng, phiền não là hư ảo. Nhưng mà chúng ta vẫn không tin cái chuyện tâm Phật là hư ảo, tâm Phật là tâm quyển giả. Quý vị tin không à? Không. Tại vì quý vị nghĩ mình tu phải có lời, nghĩa là làm cái gì cũng phải có lời. Mình bỏ cái giả phải có cái thiệt, chứ không thể nào bỏ cái giả cái thiệt cũng không luôn. Nếu mà bỏ cái giả cái thiệt cũng không luôn thì cảm giác mình bị lỗ, tu gì không có cái kết quả. Nhưng mà quý vị đã sai lầm. Sai lầm ở cái chỗ là nếu nói là vọng tưởng là mộng ảo là hư giả, thì tâm Phật cũng là mộng ảo và hư giả. Phải thấy được, thấu tột được như vậy đó, thì tự nhiên là quý vị không có chỗ về, trở về cũng không có chỗ đến. Tại vì không chỗ, không có chỗ cho quý vị nắm bắt. Cho nên là trong Bích Nhâm Lục nói là cái con mũi mà nó cắm vào con trâu sắt, quý vị nghĩ cắm nổi không? Cắm què cái mũi nó chứ sao mà nổi được, đúng không ạ? Không cắm được. Con trâu thịt mới cắm được, con trâu sắt cắm không được. Trâu sắt tượng trưng cho là nó không còn có chỗ để cho trở về. Tướng đó mới là cái tướng kim cang. Người ta hay nói là tướng kim cang là như vậy đó. Tướng kim cang là cái tướng mà không có cái chỗ vinh, không có chỗ bám, không có chỗ được, không nắm bắt. Tướng này mới gọi là cái tướng kim cang. Đúng không? Thì như vậy đó là không có chỗ cho quý vị dùi cái mũi vô. Thì như vậy là hai cái dạng đó là tâm phiền não là hư ảo, thì tâm Phật vẫn là hư ảo. Thì bây giờ quý vị thấy hai cái hư ảo rồi, quý vị ngồi đó quý vị rảnh à, không làm gì hết trơn á. Ví dụ như bình thường mình còn có chỗ trở về, quý vị còn ráng thôi, mình phải trở về còn nắm giữ. Bây giờ cái nắm giữ quý vị cũng không có luôn. Quý vị lạc lõng bơ vơ giữa chợ đời ha. Nhưng mà cái lạc lõng bơ vơ như vậy, không chỗ nương tựa vậy đó, khố rách áo ôm vậy đó mới là cái tất cả. Trời đất đều là nhà của ta, tâm tất cả tâm đều là tâm Phật, tất cả cảnh giới đều là cảnh giới của Phật tâm. Mới nói là buông hết tất cả mà lại là được tất cả là vậy. Đó là các pháp nó vậy. Thiền sư thấy mười phương hư không là pháp thân chăng? Tức là bây giờ ông hỏi mấy cái quốc sư Huệ Trung trả lời thông suốt hết rồi. Ông có chỗ hỏi nữa, cái ông rảnh, ông mới hỏi là bây giờ hỏi thầy có thấy mười phương là pháp thân không. Thì ngài rất là từ bi, chứ còn mà các vị kia là thế nào là cũng bị ăn gậy hay là ăn bợp rồi. Ngài nói là nếu lấy tâm tưởng nhận đó là điên đảo. Nếu mà mình lấy cái tâm mà mình tưởng ra, mà đây là cái mà ngày xưa mà Tề Mãn học thiền là cũng rơi vào trong cái trạng thái này. Tức là nói là mười phương đều là pháp thân của chư Phật, cho ngồi đó mình tưởng tượng là tâm mình nó lớn ra tam thiên đại thiên thế giới. Tâm chỗ nào cũng pháp thân mình hết. Nhưng đây nó thuộc về cái tâm tưởng, tức là mình tưởng là tâm mình là nó rộng ra, chỗ nào cũng có tâm mình hết. Thì đây gọi là tâm chúng sanh chứ không phải là tâm Phật, bởi vì nó thuộc về tưởng. Mà nói nếu mà ngài nói nếu mà dùng tâm tưởng nhận thì là đó là cái điên đảo. Mà nếu không dùng tâm tưởng nhận, tức là cái tâm mình nó tự trùm khắp. Ví dụ như mình không có cái ý tưởng nào, mình không có cái chỗ bám, không có chỗ vinh, không chỗ trở về, tâm mình tự nhiên là nó bàng bạc, nó nhẹ nhàng, nó rỗng rang. À, chính cái nhẹ nhàng rỗng rang nó bàng bạc, rồi mình thấy các pháp, pháp nào cũng trang nghiêm, pháp nào cũng thanh tịnh, pháp nào cũng đầy đủ hết. Cho nên quý vị thấy mà ở trong cái kinh Hoa Nghiêm mà thiện tài đồng tử đi cầu đạo đó, đến nơi cái cảnh giới nào đều thấy là châu báu đầy đủ hết. Những cảnh giới mà hoa lệ, đến chỗ nào cũng cảnh giới hoa lệ, cung vàng điện ngọc mà kết bằng bảy báo hết. À, cho nên vì vậy mà mới nói là cái cảnh giới của chư Phật là rất là trang nghiêm thanh tịnh, được kết bằng lưu ly xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu. Tức là mình nhìn một cái cung điện mà nguy nga vô cùng. Chứ còn cái cung điện mà của cái con người của mình á, thật ra nói nguy nga cũng không có gì hết. Bây giờ quý vị mà đi vô cái tòa Bạch Ốc cũng có gì, nhà cửa rụng hơn Bảo Chân chút đỉnh thôi, không có gì khá hơn. Cũng cây gỗ chạm chỗ chút đỉnh vậy đó, cũng phòng ốc vậy thôi. À, và quý vị mà đi vào những cái cung đình thành Thăng Long Huế đó, quý vị vô là qua Huế vừa vô thôi, vô cái chỗ mà ông vua, mà cái chỗ mà ngày xưa mình cứ tưởng là chỗ ông vua là đền đài địa ngọc ha, mình vô cái chỗ mà họp bàn quốc sự của ông á, cái nhà giống cái trái nhỏ là bằng cái bên đó, lớn hơn bên đó chút xíu, cái ghế gỗ của ông ngồi đó, ở dưới hai bên quan lại, mình nhìn thấy là giống như là cái nhà chòi nhà cũ mình kia thôi. À, nhiều khi tệ hơn nữa, ngày xưa không có gì hết, mà ngày xưa mình diễn tả nó ghê. À, vua là đầy đủ hết, nhưng mà ở trong kinh diễn tả cảnh giới chư Phật á, là nó kinh khủng lắm. À, gọi là giống như mình nói là những cái hoa mạng Đà La, những cái thứ hoa mà của các cõi trời rồi được diễn tả, rồi cảnh giới chư Phật thì rất là đẹp. Thì như vậy đó, là đây là thực tế thì không có những cái hiện tượng đó, không có cần là phải trang điểm gì, bởi vì các vị Phật, các vị Bồ Tát thì các ngài thì không có phải là cần phải xa hoa như vậy. À, nếu mà thật sự một vị Phật thì ngài sống rất là đơn giản, giống như Đức Phật Thích Ca, ngài chỉ bay một quỳnh bát thôi, ai cho gì cho ngài á, ngài đều phân phát cho chư tăng hết, ngài không giữ cái gì hết, chỉ bay một quỳnh bát. Đây là một vị Phật thiệt mà mình thấy thiệt, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà rồi nói đến cảnh giới của chư Phật thì các vị Phật kia cũng giống như Phật Thích Ca thôi à, cũng bay một bình bát, không có chứa đựng bất cứ cái gì hết, bởi vì những cái vàng bạc bên ngoài nó không bằng một tí tẹo của cái tâm thanh tịnh nữa. Bây giờ cái tài sản mà cái người mà tu hành mà có cái công năng, mà có cái tâm mà nó an lành rồi, quý vị mà bây giờ cho quý vị trúng số, quý vị cũng không biết làm gì nữa. Nghe tiền vài triệu nghe nó mệt lắm, đúng không ạ? Bây giờ quý vị chưa tu nhiêu đó mà thử quý vị trúng số, quý vị có mừng không? Mừng phải không? Là biết mình tu yếu á, đúng không ạ? Chứ còn mà quý vị đó mà tu mà khá tiền nhiều, quý vị không biết làm cái gì. Mình cảm giác rất sợ cái chuyện là nó bận rộn về cái vấn đề tiền bạc, mà cứ lo nghĩ tiền xài vô đâu mình không biết làm cái gì. Thật ra nhiều khi mình không có nói hay gì hết, nhưng thật ra mình cứ có nó đủ xài thôi là mình thấy nó khỏe. À, như ở Bảo Trơn á, nghèo không có gì hết á, mà cần làm gì nó có đó là mình mừng rồi. À, cần xây cái chùa, có tiền xây cái chùa xong rồi mình mừng rồi. Cần xây cái nhà tổ, có đủ tiền xây nhà tổ xong mừng, không cần dư. Đó là dư để làm chi, nó mệt lắm, dư là bắt đầu là nó đủ thứ chuyện. Cho nên khi nào mình thấy cái gì mà nó hợp đạo, nó hợp pháp, mình làm nó được đầy đủ, cái đó là cái phước báo mình mãn nguyện rồi, đúng không ạ? Chứ còn thật ra bây giờ tự nhiên mình trúng 100 triệu biết làm cái gì. Thật ra nếu mình nói để mà bố thí cúng dường để mà xây chùa cho này, xây chùa cơ chỗ kia, nếu nhiều người nghĩ thôi giờ tôi trúng số tôi cúng dường cho đại đăng, xây xong cái đại đăng cho rồi, thấy mấy thầy cũng cực vậy chứ. Nhưng mà thật ra cái tiền trúng số của mình á, là bản thân mình cũng không có phước, mà mấy thầy làm chùa cũng không có ý nghĩa. Bây giờ quý vị mà có 1 triệu cúng cho đại đăng mà tiền quý vị trúng số đó là quý vị cúng á, quý vị cũng có phước nhiều, đúng không ạ? Mà mấy thầy nhận cái tiền đó cũng không có ý nghĩa gì, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Xây cái chùa để làm chi? Xây cái chùa để tạo một cái duyên cho bá tánh, cho chúng sanh, tạo phước điền cho chúng sanh. Tỳ kheo là ruộng phước điền mà. Chứ không phải là mình làm cái đó trở thành cái tài sản riêng của mình, không có ý nghĩa gì hết. Cho nên người hàng tay hàng chân, người cúng ít ít mà thấy tiền của mồ hôi nước mắt của họ, thì cái tiền đó mới là cái giá trị. Vừa kết tinh được cái phước báo cho chúng sanh, mà lại là vừa gieo duyên được với tứ chúng nữa. Đó là, còn tiền từ trên trời trên đất là khó lắm, không có. Cho nên là từ trước giờ chưa nghe ai nói trúng số để xây chùa hết trơn, chưa nghe. Cho nên quý vị thấy thật sự mình làm gì nó phải có cái ý nghĩa của nó. Cho nên đó là chư Phật, chư vị Bồ Tát, các vị đó là sống rất là đơn giản, không có gì hết, không có đền đài điện ngọc, không ở giống như ông vua. Quý vị thấy Đức là La Lạt Ma đó là ông vua của Tây Tạng, ông sống đơn giản à, mặc áo cũng cũ cũ, sống ăn uống cũng bình thường, cũng có gì à. Cho nên quý vị thấy là không phải là hoa lệ, không có đâu có không thấy cái gì gọi là hoa lệ cả. Nhưng mà tại sao các cảnh giới của chư Phật lại là trang nghiêm thanh tịnh như vậy? Bởi vì là tâm các ngài thanh tịnh, thấy cảnh giới nào cũng là trang nghiêm. Một cái rừng cây đơn giản mà với một cái tâm Phật nhìn thì cái vườn cây đó thì lung linh. Bữa nào mà quý vị sáng quý vị ra Bảo Trơn mà hướng đông ha, mặt trời lên ha, những tia nắng mà nó xuyên qua kẽ lá đó, thấp thoáng xe cửa lá, quý vị thấy là toàn là ngọc báo kim cương không à, kinh khủng như vậy đó à. Nhưng mà có khi nào mà quý vị nhìn thấy gì không ạ? Có đúng không ạ? Bình minh quý vị đi dạo, quý vị thấy ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, từng những tia chiếu của những ánh nắng nhìn rất là đẹp, lung linh, huyền ảo. Thì đây gọi là cái cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới chư Phật là như vậy, chứ không phải cảnh giới chư Phật là có những cái cục vàng bạc như mình thấy, không có à. Nó khác hơn là như vậy. Cho nên nó là tức tâm là Phật, lại cần tu dạng hạnh chăng? Đó là ngài nói, nếu mà lấy cái tâm tưởng đó thì đó là cái điên đảo, không thể nào thấy được cái cảnh giới của chư Phật. Cho nên nhiều khi mình muốn mình thấy cảnh giới của chư Phật đẹp như vậy, mình không thể nào thấy được, bởi vì mình sống bằng cái tâm tưởng. Còn nếu mà bằng cái tâm thật thì mới thấy được là cái cảnh giới của chư Phật. Rồi vị tăng này mới hỏi, tâm tức là Phật, lại cần tu dạng hạnh chăng? Tức là tâm đã Phật rồi, có cần tu dạng hạnh chăng? Thì ngài đáp, chư thánh đều đủ hai thứ trang nghiêm là phước huệ, đâu có bát nhân quả. Tức là ngàn thánh ngày xưa là đủ hai thứ trang nghiêm, vừa có phước vừa có tuệ, tức là vừa tu mà lại đầy đủ hai cái tướng đó. Không có bát nhân quả nhưng mà không có lầm nhân quả, hai cái nó khác nhau à. Mình nói không có bát nhân quả thì mình vô tình mình rơi vào một bên, tức là mình sẽ bị cái nhân quả nó chi phối à. Nhưng mà cái người tu giác ngộ phải dùng cái từ không lầm nhân quả. Bởi vì ngày xưa là cái có cái vị tăng mà quý vị thường học đó à, ngài Bách Trượng, bữa đó trong cái pháp hội ngài giảng kinh xong rồi đại chúng tan ra hết, thấy có ông già. Rồi pháp hội của ngài là ngài giảng là có cư sĩ tới nghe nữa, ông già ông chịu đi. Ngài mới thấy lạ, mới hỏi là tại sao pháp hội đã xong ông không chịu về. Ông già mới nói, bạch thầy, con không phải là người thường vậy chứ ông là ai? Nó là con là con chồn ở sau núi á. Con chồn sau núi biến thành ông già chơi vậy đó. Ơ, con chồn nó thành tinh rồi, nó có thần thông, nó biến thành ông già vô nghe pháp. Nó hỏi, ủa làm sao mà ông thành chồn lâu chưa? Nói con làm thân chồn đã 500 đời rồi, 500 kiếp. Kiếp nào ra cũng làm chồn, kiếp nào ra cũng làm chồn hết. Đến là cái kiếp này là kiếp thứ 500 rồi đó. Nói, ủa sao ông làm thân chồn lâu vậy? Nó ngày xưa con là một vị tăng đó, là một tăng sĩ. Nhưng mà bởi vì là có một người hỏi, con trả lời nó không đúng, cho nên nó phải làm thân chồn, mà không biết cái câu trả lời như thế nào, cho nên cứ tái đi tái lại làm cái thân chồn. Hỏi bây giờ nghe hòa thượng đắc đạo rồi, hòa thượng gì con giải dục. Nói ông hỏi lại ta đi. Nói là ngày xưa đó, là lúc con làm tăng sĩ đó, là có một người hỏi con, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con nói là không rơi vào nhân quả. Trả lời câu đó xong cái là kiếp sau làm thân chồn, rồi thân chồn tới 500 kiếp rồi. con biết đó là sai mà không biết sai ở chỗ nào, xin hòa thượng chỉ dạy. Cái hòa thượng nói thôi ông hỏi lại ta đi, nói người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Ngài nói chẳng làm nhân quả. Một câu nói thôi, ông mừng quá, ông mừng ông giác ngộ, nói thôi ngày mai thầy ra chôn con nha. Ông vậy ông chết luôn, con tròn giỏi vậy đó. Mai thầy ra chôn con. Thì sáng hôm sau ngài bách trượng mới cho tập hợp chúng đánh trống đánh chuông. Thường thường mà đánh trống lịnh mà chuông lịnh bên Trung Hoa họ có những cái chuông chuông trống lịnh, những cái chuông trống đó đó là báo hiệu cho tăng chết hay là những cái trường hợp ở trong chúng có những cái hiệu lệnh. Đánh ra sáng cái đại chúng nói ủa sao hôm trong chúng trong nhà bệnh á thì cũng không có người mà tại sao có ai chết, có ông tăng nào chết mà tại sao mà không ai biết hết, ai cũng ngơ ngác đó, đến mới hỏi hòa thượng bích trượng nó sáng nay ăn sáng xong là mấy thầy theo thầy đi ra ngoài sau núi đó để cử hành một đại lễ chôn một vị tăng. Thì đại chúng nói ủa sao núi rồi sao có ông tăng ở đó, đi ra ngoài thấy con chồn chết thôi. Ngài mới sai đệ tử mới thiêu cái con chồn đó với cái nghi thức là một vị tăng sĩ, bởi vì con chồn đó 500 kiếp trước là một vị tăng. Cho nên đó là mình học Phật pháp nhiều khi mình trả lời không đúng nó bị cái nguy hiểm như vậy, bởi vì đó là cái nhân quả, là cái căn bản của trong cái Phật giáo. Nó là người đại tu hành thì là hỏi có rơi vào nhân quả hay không, đó là không rơi vào nhân quả, thì như vậy cho cái nhân quả nó là không thật. Nhưng mà xui một cái ông tăng đó là cái người đó, khi mà cái người đó hỏi đó thì cái người đó đó lại là tin cái lời của ông tăng nó nói, cho nên cái người đó bị đọa phỉ báng là nhân quả không có, cho nên đời sống nó trì lạc. Chính vì vậy đó mà ông tăng lại tạo cộng thêm một cái nghiệp nữa. Cho nên nó đây cũng là cái bài học mà nhiều khi là tăng sĩ mà chúng ta mà không có trả lời Phật pháp mà không có đúng chánh pháp, người khác nghe mà họ đi sai một cái là quý vị phải chịu những cái nhân quả kinh khủng như lắm. Giống như mà Phật tử đến chùa mình không mang chánh tín đến cho họ, chỉ mang một cái điều mê tín. Có nhiều người thầy thấy đó cứ suối Phật tử linh lắm, Phật linh lắm, xin gì cho đó, lại Quan Âm đi, xin gì Quan Âm cho cái đó, vô tình cấy vào trong đầu của họ đó là Bồ Tát cho thiệt, Phật cho thiệt, cho nên họ chỉ xin thôi. Mà họ xin thì họ tu được không? Không bao giờ tu được, bởi vì đó là họ mất đi cái niềm tự tin, mất đi cái niềm tự chủ và mất đi luôn cả cái tính Phật tâm luôn. Nó mất hết tất cả, mất đi cái niềm tin đó. Rồi như vậy đó, rồi chẳng những họ thôi, họ tin vậy, họ về họ nói bà con thân thuộc đều họ tin vậy. Cho nên có nhiều Phật tử đến thiền viện, nhiều khi họ hỏi những cái nó lạ dữ lắm, nó lạ dữ lắm, bởi vì họ cấy nguyên cả cái dòng tộc của họ, cấy nguyên cả cái dòng họ của họ là những cái điều sai lầm. Họ đến họ hỏi mình thấy đây hoàn toàn là sai hết, những cái quan điểm của họ toàn là những cái mê tín không à, không có thật gì hết. Mà cái bổn phận của mình phải giải quyết vấn đề đó, cho họ đi về cái chánh tín. Mà nếu mà mình lỡ mà mình đưa họ về cái sai vì cái quyền lợi, nhất là vì cái tiền bạc đó, nói ai giống như bị kêu cúng là được này được kia là chết, là chết hết. Nhưng mà thường thường cái tâm lý đó là mình cứ nói là cái phương tiện để cho người ta đi chùa, nhưng mà không ngờ cái phương tiện để giết người ta, cái phương tiện lợi cho chùa mà giết Phật tử. Cho nên là có nhiều người đội mâm đội cổ nó vô trong chùa để mà cúng kiến, để cầu xin thôi, chứ không có được gì hết, cũng không có lợi lộc gì hết, rất là nguy hiểm. Cái đó đều là đời sau, chỉ một đời thôi. Bây giờ mình tưởng á, mà chùa là đông người, rồi Phật tử đến là cung phụng cúng dường cho chùa nhiều, được cái này được cái kia, nhưng mà một đời đó thôi, chưa chắc gì đời sau làm được thân người nữa, hay làm thân cái gì, nó lỗ quá chừng đi. Mình đánh một cái dáng cờ mà nó rất là nguy hiểm, ván cờ sanh tử, được một chút lợi mà đời sau không biết mình đi về đâu thì rất là kinh khủng. Mà đời nó trôi qua một cái là nó mất hút rồi, mình đừng có tưởng là có cái chuyện mà có đời sau nữa. Cho nên bữa đó có một thiền sư đó, ngài ngồi thiền, thì ngài thường á là có một cái gia đình đại thí chủ đó nói đại thí chủ là cái người giúp đỡ cho thầy cất một cái chòi lá và cũng thỉnh thoảng là cúng dường cho thầy đó, thầy rất là mang ơn. Thầy tu hành tinh tấn lắm. Bữa đó ngài ngồi thiền lúc khoảng chừng 3 giờ sáng ngài ngồi thiền, tự nhiên ngài thấy một đoàn toàn hòa thượng không à, đi đầu là một người áo vàng, rồi còn đi sau đó là 13 ông hòa thượng nữa mặc áo nâu không à, áo đen, đi vô trong cái nhà mà cúng dường, thường hay cúng dường cho thầy là cúng dường cái chòi lá với cái thường hay cúng cơm đó. Cái ông thầy ổng nói: ủa tại sao mà trong gia đình có chuyện gì không kêu mình đâu mà lại thỉnh mấy thầy đâu tới, chắc là có chuyện gì. Ông thầy ổng không có ganh gì hết trơn á, nhưng mà ổng nghĩ là chắc là gia đình có hữu sự gì mà tại sao mà lại mấy hòa thượng đâu mà đông như vậy. Sáng xả thiền ra, ông thầy tỉnh mơ à, ông thầy đi đến hỏi nhà có chuyện gì không. Thì ông chủ nhà ông ra ông nói: dạ không có chuyện gì hết, nhưng mà có cái gọi là có cái hỷ sự. Hỷ sự là sao? Mới nói là trong nhà một con heo nái đẻ ra 13 con heo con, và đồng thời bà chủ đẻ ra đứa con trai. Đẻ ra đứa con trai nữa, tức là có cái hỷ sự á. Con heo nái đẻ ra 13 con heo, rồi bà vợ đẻ ra một đứa con trai nữa. Ngài tự nhiên á, ngài tóc gáy ngài dựng mồ hôi hột, rồi rớt ướt cả áo luôn. Thì 13 ông hòa thượng đó là 13 con heo, nó vô trong thọ xanh mà. Rồi cái người mà áo vàng đi trước á là sanh ra là đứa con trai thọ xanh. Quý thầy kinh khủng không? Cho nên đó là mình không có phải là cái đơn giản, mình tưởng là được người ta cung kính cúng lễ lại cúng dường mà không đưa người ta vào trong cái chánh pháp, mà bản thân mình tu không giỏi là dễ dàng lắm. Rủi rủi mà đời sau mà nó ra thành bốn chân là cái mặt như chư bát giới là thấy thất bại rồi. Đó là cái chỗ mình lỗ lã, rất là lỗ lã. Cho nên người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Tổ Bách Trượng ngài nói một câu rất là chí tình: không lầm nhân quả. Tức là ở trên cái pháp thế gian không có cái pháp gì lầm lạc hết, không vướng mắc bất cứ một cái pháp gì, không lầm bất cứ cái gì, minh minh bạch bạch, rõ ràng, tự đến tự đi, tự sanh tự diệt là ngài không kẹt đâu hết. Ở trên nhân quả mà không kẹt trên nhân quả gọi là không lầm nhân quả, mà không có nghĩa là không có nhân quả. Thì như vậy đó mới là cái chỗ mà đúng đạo đó, chí tình chí lý. Cho nên đó là tất cả công hạnh đó là đều đầy đủ hết, chứ không phải là không. Cho nên quý vị thấy tự tu giác ngộ rồi, phương tiện phổ độ chúng sanh đều, tất cả đều mang đến cái phước báo và cái trí tuệ nó đầy đủ. Sư lại nói: tôi nay đáp những câu hỏi của ông cùng kiếp không hết, nói nhiều cách đạo càng xa, cho nên nói thiết pháp có sở đắc, đây là giả can kiêu. Thiết pháp không sở đắc ấy gọi là sư tử tống. Ông này cũng hỏi quá, ngài cũng mệt rồi, nói tôi mà họ trả lời ông hoài thì đến bao giờ mà nó hết được. Mà nếu mà thuyết pháp mà nếu mà có chỗ được á, để mà giải quyết hết tất cả những thỏa mãn cho ông đó, thì chỉ là giả can kêu thôi. Giả can kêu là rét 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 thôi. Còn á, mà thuyết pháp không sở đắc là sư tử rống, là thuyết pháp mà nó không chỗ được, tức là mới là sư tử rống. Không chỗ được tức là không chỗ hiểu, không chỗ thuyết, không chỗ luận bàn, gọi là không chỗ, gọi là không chỗ nghĩ bàn đó. Thì cái này mới gọi là sư tử rống. Có người cư sĩ ở Nam Dương tên là Trương Phần đến hỏi, đó là ngài có ông cư sĩ ở Nam Dương, tức là quê của ngài đó, tức là đến đó mà nghe ngài rồi cũng đến hỏi. Được nghe hòa thượng nói vô tình thuyết pháp, con chưa hiểu ý này, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Hay là nghe hòa thượng nói về cái vô tình thuyết pháp đó mà không hiểu ý, mà vô tình sao thuyết pháp. Ví dụ như cái nào gọi là vô tình? Vô tình tức là cây cối nè, nhà cửa nè, tất cả những cái hiện vật gọi là vô tình. Còn con người chúng ta gọi là hữu tình, đúng không ạ? Là những cái vật mà nó không có tình cảm đó, không có tánh linh, gọi là vô tình. Mà nói là vô tình thuyết pháp thì sao thuyết pháp được. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe tiếng gió cũng gọi là vô tình, tiếng gió có thuyết pháp hay không? Thì cái điều này rất là khó hiểu. Thì Ngài mới đáp: nếu hỏi vô tình thuyết pháp, hiểu vô tình kia mới được nghe tôi thuyết pháp. Bây giờ hỏi là Ngài thường Ngài thuyết pháp về, Ngài lấy cái gọi là vô tình thuyết pháp đó, và thường nói về vô tình thuyết pháp, thì bây giờ làm sao? Thì Ngài nói đó, nếu mà ông hiểu được cái vô tình kia, tức là hiểu được cái vô tình, thì như vậy đó, tự nhiên là nghe được tiếng của quốc sư Huệ Trung thuyết về vô tình thuyết pháp, phải hiểu cái vô tình. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái gốc cây, mà quý vị hiểu được cái gốc cây thuyết pháp á, thì như vậy đó mới gọi là mới hiểu được ý của Ngài quốc sư Huệ Trung. Cho nên Ngài Bạch Ẩn mới nói tiếng vỗ một bàn tay đó, đúng không ạ? Một bàn tay quý vị vỗ kêu được không ạ? Đâu kêu được, mà hai bàn tay mới kêu được. Nhưng mà một bàn tay mà kêu được thì như vậy đó mới là vi diệu, đúng không ạ? Giống như là bây giờ cái gốc cây, mà quý vị có hiểu được cái gốc cây thuyết pháp không ạ? Không. Vì sao ạ? Bởi vì chúng ta còn hiểu, còn muốn hiểu, còn muốn nghe, còn muốn được, còn muốn có chỗ nơi, còn muốn đến. Cho nên nói chung còn cái tâm thức để tìm kiếm, thì như vậy không thể nào nghe được vô tình thuyết pháp. Khi nào tâm của mình yên rồi đó, quý vị thấy là tiếng gió, tiếng linh, tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng muôn thú, mọi tất cả âm thanh đều là vô tình cả. Nhưng mà nếu nghe bằng cái tâm an lành thì mình mới thực sự những âm thanh đó đều là tiếng Phật, tiếng Pháp hết, tiếng Bồ Tát hết, tiếng có thiện thánh, đặc biệt là như vậy. Cho nên ngày đây Ngài biểu là ông phải hiểu được. Nếu mà ông hiểu được vô tình kia, mà nghe, nếu mà ông hiểu mà ông nghe được vô tình kia, thì tức là ông nghe ta thuyết pháp. Ý là Ngài như vậy. Ông chỉ nghe lấy vô tình thuyết pháp đi, tức là ông chỉ nghe lấy vô tình thuyết pháp đi. Cho nên quý vị thấy là trong kinh A Di Đà diễn tả là mỗi buổi sáng chúng dân ở đó đều nghe tiếng chim, tiếng gió đều phát ra tiếng Phật, tiếng Pháp là vậy, đúng không ạ? Cái mình học Phật pháp, mình cứ tưởng tượng là con chim nó niệm Phật, nó là Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ vậy đó. Mình nghe cái tiếng chim nó đều nghe vậy. Nên sau này cái quý vị thấy là những cái chỗ mà họ ở nhà họ luôn luôn họ mở cái băng niệm Phật đó, nghĩa là lúc nào cũng nghe được cái tiếng niệm Phật, rồi nghe cái tiếng gió nó phát ra tiếng Pháp, tức là tiếng gió cũng thuyết pháp như vậy đó. Nhưng mà thật ra cái mình cứ nghĩ như vậy nè, mình nói mà suốt ngày mà nghe pháp cũng nhức đầu lắm chứ quý vị. Nhiều khi một ngày mình nghe chừng tiếng đồng hồ thôi mình thấy đã đủ nhức đầu rồi, đúng không hả? Nó dư pháp dư lắm, nó tới nó lui cũng chừng đó. Cho nên khóa tu mình nó chỉ thuyết pháp chừng hai buổi thôi, một buổi vô tình thuyết pháp. Nên là nó ít vậy đó. Mà quý vị thấy khỏe nữa, bây giờ cứ mỗi ngày quý vị cứ nghe pháp từ sáng đến chiều, từ sáng đến chiều thôi, không bằng là xách cái kéo ra ngoài vườn coi cái cây nào cắt cây đi quét rác nữa, không bằng đâu. Nó bảo đảm vậy đó. Có người cười không? Quý vị thấy là đi làm chơi chơi ngoài giờ thấy nó khỏe lắm, mà suốt ngày nghe pháp thôi quý vị thấy là mệt mỏi. Mà bây giờ quý vị nghĩ là cái cảnh giới mà cứ nghe tiếng pháp tiếng Phật suốt ngày thì như vậy chắc là người chúng dân đó cũng mệt lắm. Nhưng mà trong kinh nói thì ý khác, chứ không phải là suốt ngày có cái tiếng thiệt, tức là cũng giống như những cái âm thanh như chúng ta, nhưng bởi vì đó là tâm của những chúng dân ở đó là thanh tịnh, thanh tịnh, cho nên nghe tất cả những âm thanh đều rất là thanh tịnh. Thì cái âm thanh thanh tịnh này mới là tiếng Phật, chứ không phải cái tiếng Phật là Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đây mới gọi là cái tiếng Phật. Thật ra đó vẫn là tiếng chúng sanh, không phải là tiếng Phật. Cái tiếng thanh tịnh mới là tiếng Phật, bởi vì Phật là thanh tịnh mà. Bây giờ quý vị niệm Phật mà bằng cái tâm phiền não, bằng cái tâm nó hôn trầm vô ký, hay tâm vọng tưởng, tâm lo nghĩ, thì cái tiếng Phật đó không phải là tiếng Phật, mà đó là tiếng chúng sanh, đúng không hả? Cho nên quý vị mà cúng kiến hay làm gì đó mà mình bằng cái tâm mà lo nghĩ ra một cái, là tất cả kinh điển mà quý vị tụng đó đều là tiếng chúng sanh hết. Còn cái tâm thanh tịnh thì cái người mất họ mới nghe được cái tiếng Phật, tiếng Pháp à. Còn cái tâm không thanh tịnh thì không có nghe được. Cho nên đó là có nhiều khi á, mình tưởng là cái người mà đi tụng đám chuyên nghiệp, người đó tụng vậy đó thì mới có thể, mới có cái kết quả, mới siêu được à. Còn cái người á, mà tụng không có chuyên nghiệp á, thì không siêu à. Nên đó là cái đó nó cũng không có lượng chừng đâu. Cái lúc đó mà tâm mà của những cái vị mà tụng đó thanh tịnh đó, thì như vậy có cái kết quả. Có kết quả thôi chứ không có nghĩa là không siêu, không có nghĩa là siêu. Có kết quả tức là có đủ cái năng lực để cảm ứng cho người ra đi, họ cảm được một cái từ trường an lành của đại chúng hiện thời, khiến cho tâm thức họ nhẹ nhàng, dễ kết tinh những cái tâm niệm lành, tạo một cái duyên tốt thôi, chứ chưa hẳn là cầu siêu được. Chứ còn nếu mà mình tụng bằng cái tâm lo nghĩ, và chưa nói tụng là có cái tiền nữa, ví dụ như mình tụng cái đám đó là mà có tiền có giá là vân vân à, thì như vậy đó. Nhưng mà sau này á, là vừa rồi đó thầy đi qua bên Las Vegas giảng đó, thì mới hiểu được chuyện là mấy vị Phật tử khi họ nói chuyện đó, mình hiểu tại sao mà đi đám mà lại có giá à, có cái lý do chứ không phải tự nhiên không có lý do. Cái vị mới nói đó là con có mời mấy thầy đi qua đây để tụng đám, tiền vé máy bay 100 mấy, gần 200 đô round trip, qua tụng 3-4 ngày họ cúng 50 mà thầy họ cúng 50 đô à, không đủ tiền xã hội. Cho nên chính vì vậy đó mà nếu mà mình nó không có giá thì cũng không được à, không có đủ tiền xã hội sao được à. Cho nên chính vì vậy đó rồi cái từ từ cái giá nó mới hình thành đó. Cho nên mới nói là đi đám có giá là nó có lý, chúng không có lý là thấy cũng có lý. Tại vì không có tiền, đâu có tiền xã hội. Bây giờ cái thứ phần tiền nó bù vô, nói tụi con bù vô, nói nè bây giờ tụi con bù vô, người ta mất con thỉnh quý thầy qua, rồi người ta cúng 50, rồi còn thiếu nhiều tiền con sức tiền chùa ra cúng, mà đi đám đám của người ta thầy thấy tụi con có rảnh không tự nhiên lo đám cho ta mình lỗ à, thì họ nói cũng có lý. Như vậy thầy nghĩ là có nên là đi đám thì phải có giá không à. Cho nên đó là những cái chỗ mà mình thấy là nó cũng kẹt đó, nó kẹt. Nhưng mà cái vấn đề mình nói ở cái chỗ là cái tâm của mình. Thật ra thì mình làm gì vì chúng sanh thôi. Nếu mà mình vì chúng sanh thì nó không có lỗ đâu. Mình tuy là không có tiền, nhưng mà được cái khác là được họ phát tịnh tính, phát tâm an lành, phát cái tâm đối với Phật Pháp. Họ nghĩ Phật Pháp là có cái nét đẹp riêng, chứ không có cái vấn đề mà tiền bạc ở trong đó. Cho nên vì vậy đó là mình đừng có tưởng là cái đó là mình lỗ, nhưng thật ra mình được rất nhiều. Bởi vì mình vị chúng sanh thôi. Trừ trường hợp mà không có tiền thôi, không có cái điều kiện thôi. Nếu mình có điều kiện đã đến thì đừng có tính chuyện lỗ lời trong đó, mà vì cái tâm vị chúng sanh. Khi mà vì chúng sanh hiểu đạo, hiểu đạo thì tự họ phát tâm thôi. Đời này không phát tâm, đời sau họ phát tâm à, mình tạo một cái duyên cho chúng sanh, không nên tính lỗ lời trong đó. Còn nếu tính lỗ lời thì như vậy nó đều là trái đạo hết, nó không có đúng với đạo Pháp à. Cho nên đó là nói chứ giống như mình ở đây, nhiều khi có quý Phật tử thân quen hay những cái người họ cần mình đến mình giúp đỡ, cũng đâu có tính cái vấn đề mà cái vật chất đâu, tiền bạc cũng không bao giờ tính. Nhưng thật ra thầy từ đó giờ chưa bao giờ thấy mình đi mà lỗ hết, không có lỗ nhiều khi lời hơn nữa chứ, đúng không ạ? Tự mà cái lời hơn hết là mình vui, là qua một cái đám nào mà họ mình đi đến rồi thì những người thân của họ đều phát tâm họ tu, cái điều đó là cái điều rất là mừng. Có nhiều người họ đánh cá, họ sát sanh đủ thứ, mà khi mà đám xong là họ bỏ buôn ăn chay rồi họ biết tu hành, rất là mừng. Những cái chuyện đó là họ phát được cái thiện tâm, cái đó là lời nhất thôi. Chứ còn mấy cái kia thì thật ra nó cũng vậy à, thiệt ra tiền cúng thầy thì cũng đâu có giữ đâu, ai giữ chân à, lo cho chùa thôi. rồi chỉ nhằm trên phương tiện hiện nay, trong phương tiện của hữu tình, thế nào là nhân duyên vô tình? Tất cả phương tiện đều là hữu tình hết, nhưng mà nhân duyên vô tình thì sao? Thì Ngài nói hiện nay trong tất cả động dụng, nhưng hai dòng phàm thánh chọn không ít phần khởi diệt, tức là tất cả những động dụng hiện nay đó là nó đầy đủ, nhưng mà tự vì là chúng ta ở trên cái động dụng là mình thường hay chia ra hai cái phần, nó phàm thánh, cái này là phàm phu, cái này là thánh giả, cho nên mình đã mất đi. Nhưng mà nếu mà mình ở trên mà động dụng qua lại đó, mà mình là ra khỏi được tâm thức, không thuộc có không, rõ ràng thấy giác, chỉ nghe không, có tình thức buộc chấp kia, sở dĩ lục tổ nói sáu căn đối cảnh phân biệt mà không có phải thức. Tức là Ngài nói đó, nếu mà mình đối duyên xúc cảnh mà không ở trong tâm thức, không có thuộc về có không, không rồi rõ ràng là thấy giác, rõ ràng thấy giác tức là khi mà tâm mình nó không kẹt đó, thì tự nhiên á là mình nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng thì tự nhiên mình thấy mình giác liền à. Ví dụ như bình thường mình cứ nghĩ không biết là làm sao mà mình giác ngộ, mình thấy cái gì mình giác ngộ, nhưng mà nó lạ một cái là mình khi mà mình nhìn cái cảnh duyên bên ngoài, tâm mình nó không khởi phân biệt, tự nhiên mình cảm giác như một cái nguồn an lành nó phát ra trong tâm của mình, nó nhẹ nhàng, mình thấy mình không có vướng vô cái gì hết, thì đây gọi là rõ ràng thấy giác. À, rõ ràng thấy giác mà không phải là suy nghĩ là tôi giác, tôi giác thì giác kia. À, cho nên có nhiều người hỏi là thầy tu ở núi là bao lâu thầy có giác chưa đó, không giác gì hết, ở đây không có chủ giác ở chỗ này. À, tại vì nếu mà còn có chỗ giác thì tức là nó không được. Mà cái giác, thấy giác đây là một cái sự cảm nhận, đó là khi mà mình đối duyên xuất cảnh, tâm mình nó tự nhẹ nhàng. À, khi mà tâm nhẹ nhàng cái tự nhiên cái mình rõ ràng là mình thấy là giác ngộ nó nằm ở đây, chứ không có cần là phải chạy đâu hết, là rõ ràng thấy giác. Chỉ nghe không có tình thức buộc chấp kia, mà nghe tất cả âm thanh đều rõ ràng, mà không có tình thức mà câu thắt. Cho nên lục tổ nói sáu căn đối với cảnh phân biệt mà không phải thức, đó là đối với sắc thanh hương vị xúc pháp phân biệt rõ ràng mà không thuộc về tâm thức, nghĩa là chuyện gì đến mình cũng biết, cây cảnh lá mình cũng biết nhưng mà không có phân biệt. À, đó là biết mà không phân biệt. À, đây là cái chỗ cái người giác ngộ là như vậy. Rồi có vị tăng đến tham lễ, sư hỏi đến tham lễ, tham là tham vấn, lễ là lễ bái, tức là đến vì kính trọng đến lễ bái, rồi sẵn lễ bái đó mình thưa hỏi luôn. À, nhưng mà không biết là ông lễ bái á, là có phải là thật tâm hay không. Ngài dòm cái tướng lễ bái cho nên Ngài biết, Ngài mới nói đó, ông chứa sự nghiệp gì vậy? À, tức thường thường mà cái lễ bái mà nó không có thật lòng, mà biết là ông này không có chứa sự nghiệp gì, tức là còn có cái gai trong đó đó, cái ngã đó. À, giống như quý vị thấy mà cái người á, mà họ là có cái địa vị gì trong cái xã hội, hay họ là họ giàu có, quý vị đứng á, quý vị thấy họ lễ Phật đó khác hơn là cái người bình thường đó. Họ lễ không bao giờ sát đất. À, họ nghĩ là họ rất là tôn quý, cái ngã họ rất là cao. Nếu là những người mà có những cái quan quyền chức trọng nào thì đó, họ không bao giờ họ lễ mà họ lễ sát. Mà ông này á, là một ông tăng mà ông lễ họ không sát, tức là ông ta là có một cái danh phận gì lớn lắm. Ngài nhìn Ngài biết liền, Ngài mới hỏi là ông chứa sự nghiệp gì. Thì ông tăng này mới thưa, nói con giảng kinh Kim Cang, là một giảng sư, là một giảng sư giảng cho bao nhiêu người, bao nhiêu tứ chúng như nó, là nó nổi cộm cái ngã dữ lắm rồi. À, nhìn là biết. Cái Ngài mới hỏi thử hai chữ rốt đầu kinh là gì. Hai chữ đầu thôi. Ông tăng nói là như thị. Thì lúc nào cái chữ kinh là như thị ngã văn là tôi nghe như vậy, là hai chữ đầu là như thị. Ngài hỏi là gì. À, ông tăng không đáp được. Giảng sư Kinh Ca, Kinh Kim Cang mà không hiểu được hai chữ như thị. Thật ra hiểu được hai chữ như thị này rất khó lắm, không phải dễ. À, Nếu mà hiểu cái nghĩa mà giống như tôi nghe như thị là như vậy đó, mà hỏi như vậy là làm sao? Là quý vị phải giải thích ra là Phật ở đâu, thành trú ở đâu, chỉ thời gian địa điểm, là hoàn toàn đều sai cái ý chỉ của Phật tổ. Cho nên hai cái chữ như thị của Phật đó là nó rất là đặc biệt, mà nó mang truyền tải cả một cái hệ mà gọi là nó gom đầy đủ cả một cái kho tàng trong đó. Còn cái phần sau chỉ là cái diễn dịch thôi, mà hai cái chữ đầu đó là hai cái chữ nó gom trọn cả cái tâm lành của Đức Thế Tôn, mà cũng như là cái tâm của chúng ta. Như vậy, như thị tức là như vậy, nó đơn giản lắm. Cho nên là thiền là nó đơn giản, bởi vì nó mình thường là mình theo cái suy tư của mình để mình ráng mình hiểu, mà quý vị biết cái suy tư của quý vị sẽ chết hết. Cho nên quý vị là học giỏi cách mấy, tài cách mấy đi nữa, bị đột biến một cái là trở thành người thực vật thôi, không biết gì hết. Mà quý vị biết mình càng lớn tuổi nhiều chừng nào mình càng dễ quên chừng đó, bởi vì nó lão quá, cái não mình nó lão quá, mình dễ quên, không nhớ được gì hết. Ngày xưa thuyết pháp là lanh lảnh, nhưng mà đến khi già rồi đó là thuyết pháp không có còn nữa, nói ra cái lời đó là nó bị thục tới thục lui, không có. Quý vị nhớ là hòa thượng mà chứng minh cho buổi lễ thánh thành của mình đó, ngày xưa đó, ngài đó là cái người mà trưởng ban về cái nghi lễ mà thuyết pháp là thao thao bất tuyệt, lên là ngồi là cứ nói, ngồi là cứ nói, mà giống như một cái dòng chảy. Ngày xưa hòa thượng Thiện Trung, mà quý vị biết là khi mà vừa bị tai biến hồi qua, ngài thuyết pháp câu trước cứ giật qua, không còn như ngày xưa nữa. Là mình mới biết là bởi vì khi mà bị tai biến rồi đó, nó cứ cắt dòng tâm thức, nó cắt ra, tư tưởng nó không còn liên tục được nữa, hệ não liên tục nữa. Cho nên đó là những cái tư tưởng của mình á, là nó chỉ một thời khi cơ thể mình nó khỏe thôi, mất thì nó hết. Cho nên là cái diễn dịch, cái phân tích của mình á, là nó chỉ là nó không có tồn tại được, mà cái tâm an lành mới là cái kết quả. Cho nên hai chữ đầu như thị là nó đầy đủ như vậy, nghe cái gì là cũng như vậy, thấy cái gì cũng như vậy, không thêm không bớt gì hết, thì tự nhiên tâm mình nó bình an. Nó lạ lắm, quý vị thấy bất cứ cái gì, thấy đâu để đó, nghe bất cứ cái gì, nghe đâu để đó, để nguyên vậy, tự nhiên tâm mình nó an à. Còn mà quý vị phân tích ra, chia sẻ ra chừng nào là nó cần rối chừng đó, mà cái tột đỉnh của cái tâm thức cuối cùng nó cũng trở về cái bản tâm. Cho quý vị đi một vòng cực xa, mà để trở về lại thì nó càng xa. Mới nói là lang thang làm khách phong trần mãi đó, ngày cách quê hương muôn dặm trình, tức là cứ lang thang ở trên dòng tâm thức, cứ lang thang chỗ này chỗ kia để mình tìm một cái chân lý cho nó triệt để, nó thấu tột, cuối cùng trở về nhà mình, ô Phật là đây. Cho nên là từ cái khởi đầu của cái tâm thức chạy ra kiếm tìm, rồi nó trở về lại cái nguồn tâm, thì như vậy cái nguồn tâm ở đây là nó là đầy đủ, thì cái chỗ này gọi là như thị, là nó đầy đủ hết. Như vậy là quý vị không phải là một giảng sư kim cang, mà quý vị hiểu được hai chữ như thị này là quý vị còn hơn một giảng sư kim cang nữa. Cho nên mới nói là thuyết pháp không đợi ngồi trên pháp tòa mới thuyết pháp được, mà sống được với cái tâm này là đi đâu quý vị cũng thuyết pháp được hết. Thuyết pháp thao thao bất tận, không phải là thuyết pháp cho con người nghe không, mà quỷ thần đều nghe, quỷ thần đều nghe, chư thiên đều nghe. Giống như ngài Tu Bồ Đề chỉ ngồi yên tĩnh thôi, chư thiên rải qua cúng dường, ngài mới hỏi ai rải qua cúng dường, nói tụi tôi là chư thiên. Nói tại sao rải qua cúng dường, nói ngài thuyết pháp hay quá, nói tôi ngồi đây có thuyết pháp gì đâu mà nó hay. Nói à, ngài mới nói là ngài không nói mới gọi là chân thuyết, tôi không nghe mới gọi là chân nghe. Nó vậy đó, ngồi yên thôi đó mà chư thiên lấy qua cúng dường. Cho nên quý vị không cần thuyết pháp với quý vị, chỉ ngồi yên thôi, hoa trời rớt đầy sân hết, mà khỏi cần quét nữa, hoa trời rớt xuống là nó tự tan thôi, khỏi mất công phải thế, không phải lá sồi lá ổi đâu mà quét. Rồi thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công mà đừng